Phẩm thứ 13, Chúc Lụy Nhân Thiên. Lúc bấy giờ, Thế Tôn cất cánh tay sắc vàng lên, xoa đảnh đầu Bồ Tát Địa Tạng mà nói rằng: Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn được, từ bi của ông không thể nghĩ bàn được, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn được, biện tài của ông không thể nghĩ bàn được. Giáo phỏng chư Phật mười phương trong ngàn muôn kiếp ca ngợi, nói bày những việc không thể nghĩ bàn của ông cũng không làm sao hết được. Này Địa Tạng, này Địa Tạng, ông ghi nhớ rằng ta nay tại cung trời Đao Lợi, trong đại hội của trăm ngàn muôn ức không thể kể xiết, không thể kể xiết chư Phật Bồ Tát Thiên Long Tám Bộ, trối trăng giao phó lại cho ông loài người, loài trời, tất cả chúng sanh chưa ra khỏi ba thế giới, còn trong nhà lửa. Ông đừng để những chúng sanh ấy rơi vào nẻo ác, dầu là trong một ngày một đêm, hà huống để cho họ rơi vào ngục ngũ vô gián, cùng ngục A Tỳ trải muôn ngàn ức kiếp không có ngày ra. Này Địa Tạng, chí nguyện và tâm tánh của chúng sanh cõi Nam Diêm Phù Đề không định. Vì phần đông quen theo thói làm ác, cho nên thoảng hoặc có phát tâm lành, trong chốc lát rồi cũng thoái bước. Bằng gặp duyên ác, những tư tưởng ác lại tăng thêm. Bởi lẽ ấy, ta tự phân thân ra làm trăm ngàn ức để hóa độ chúng sanh, tùy căn tánh mà độ thoát tất cả. Này Địa Tạng, nay ta ân cần giao gửi cho ông chúng sanh của cõi người, cõi trời. Trong đời vị lai, nếu có người cõi trời, cõi người cùng trai lành gái tính ở trong Phật Pháp, gieo những căn lành nhỏ nhít, dầu bằng sợi lông, bằng hạt bụi, bằng hạt cát, bằng giọt nước, ông hãy lấy sức mạnh của đạo, đạo lực mà ủng hộ những người ấy, để cho họ lần hồi tu sửa đến chỗ vô thượng giác, đừng để họ thoái bước. Lại này nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai, dầu trời dầu người, nếu vì sự báo ứng của nghiệp mà phải rơi vào nẻo ác, thì khi sắp rơi vào đường ác, hoặc khi đã tới ngưỡng cửa ác, mà họ biết niệm một danh hiệu Phật, một danh hiệu Bồ Tát, một câu một kệ kinh điển Đại Thừa, thì ông hãy lấy phương tiện của thần lực mà cứu bạc những chúng sanh ấy. Nơi chỗ họ đứng, ông hiện thân vô biên, đập nát địa ngục, làm cho họ được sanh về cõi trời, hưởng thọ nhiều sự vui sướng mầu nhiệm. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nhân đây mà nói bài kệ như sau: Hiện tại vị lai trời người thảy, ta nay ân cần giao phó ông, hãy dùng thần thông phương tiện độ, đừng để rơi vào các nẻo ác. Khi ấy, Bồ Tát Địa Tạng quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn, cúi xin Thế Tôn chớ lo, trong đời vị lai, nếu có trai lành gái tính nào trong Phật Pháp biết một niệm cung kính, con sẽ dùng trăm ngàn phương tiện độ thoát những người ấy, trong chỗ sanh tử mau được giải thoát. Huống chi những người tai nghe việc lành, mỗi niệm đều nghĩ tới việc tu hành, thì tự nhiên trên đường vô thượng giác họ mãi mãi không thoái bước. Lúc Ngài Địa Tạng nói như thế, trong hội có một vị Bồ Tát tên Hư Không Tạng bạch Phật rằng: Thế Tôn, con từ đến cung trời Đao Lợi đã nghe Như Lai ca ngợi oai thần thế lực không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng. Nếu trong đời vị lai có những trai lành gái tính nào, thậm chí tất cả hàng thiên long nghe được kinh này và danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, hoặc chiêm ngưỡng lễ bái hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, những người ấy sẽ được bao nhiêu phước lợi. Cúi xin Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh trong vị lai hiện tại mà sơ lược nói cho nghe. Phật bảo Bồ Tát Hư Không Tạng rằng: Hãy nghe kỹ, hãy nghe kỹ, ta sẽ vì ngươi mà phân biệt nói về điều đó. Nếu trong đời vị lai có trai lành gái tính nào thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, cùng nghe kinh này, thậm chí đọc tụng, dùng hương hoa, ẩm thực, y phục, châu báu mà bố thí cúng dường, ca ngợi, chiêm ngưỡng lễ bái, thì những người ấy được 28 thứ lợi ích. 1. Là thiên long giữ gìn sự nhớ tưởng của mình. 2. Là quả lành càng ngày càng thêm. 3. Là tụ tập những hạt giống hạng cao để làm thánh. 4. Là không lui bước trên đường giác ngộ. 5. Là ăn mặc đầy đủ dư dật. 6. Là tật bệnh không có. 7. Là tránh khỏi tai họa về nước lửa. 8. Là không bị ách nạn giặc cướp. 9. Là ai thấy cũng khâm phục kính mến. 10. Là được quỷ thần giúp đỡ giữ gìn. 11. Là thân gái chuyển thành thân nam. 12. Nếu phải làm thân nữ nhân thì làm con gái của hàng vua chúa. 13. Là tướng mạo tốt đẹp và đoan chánh. 14. Là thường sanh về cõi trời. 15. Là ở thế gian làm bậc đế vương. 16. Là sáng suốt biết đời trước. 17. Là cầu gì được nấy. 18. Là họ hàng vui vẻ. 19. Là các tai họa tiêu diệt. 20. Là nghiệp ác trừ tuyệt. 21. Là ở đi đều thông suốt. 22. Là đêm chiêm bao an vui. 23. Là bà con chết trước hết khổ. 24. Là phước trước được hưởng. 25. Là hiền thánh ca ngợi. 26. Là nghe thấy sáng suốt. 27. Là nhiều thương xót. 28. Là chung cuộc thành Phật. Lại nữa, này Bồ Tát hư không tạng, nếu trong hiện tại vị lai thiên long quỷ thần nào nghe danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng mà lễ bái hình tượng Địa Tạng hoặc nghe kinh Địa Tạng bổn nguyện theo các điều chỉ dạy trong đó mà tu hành, ca ngợi, chiêm bái, thì sẽ được 7 thứ lợi ích. 1. Là mau lên bậc thánh. 2. Là nghiệp ác tiêu diệt. 3. Là chư Phật giáng lâm hộ trì. 4. Là không thoái bước trên đường giác ngộ. 5. Là sức mình tăng trưởng. 6. Là thông biết đời trước. 7. Là rốt cuộc thành Phật. Lúc bấy giờ, tất cả những người từ 10 phương tụ tập về, đồng không kể xiết. Tất cả chư Phật, Bồ Tát, 8 nhóm thiên long, nghe Phật Thích Ca Mâu Ni ca tụng, khen ngợi sức mạnh oai thần không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng, đều thở ra mà nói rằng, thật là việc chưa từng nghe thấy. Ngay lúc ấy, nơi cung trời Đao Lợi, vô lượng mưa hương, mưa hoa, mưa thiên y, mưa chuỗi ngọc rưới xuống cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng Bồ Tát Địa Tạng xong rồi, tất cả trong hội đều chiêm ngưỡng lễ bái một lần nữa rồi chắp tay lui bước. Bài tán. Lời tự thệ của Địa Tạng là nguyên nhân nói trong kinh của sự trọng khinh về phước đức. Tàn tật câm ngọng là do nghiệp tiền sanh. Đời nay nếu biết đọc tụng kinh điển Đại Thừa thì sẽ có phước lợi vô cùng và quyết định sanh vào hoa sen báu cõi cực lạc. Mật nghĩa. Theo kinh, thần lực, từ bi, trí huệ và biện tài của Địa Tạng Bồ Tát là không thể nghĩ bàn, nghĩa là không thể quan niệm tưởng tượng được. Mà Địa Tạng tượng trưng cho tâm, thì chính tâm là sức mạnh, là từ bi, là trí huệ, là tài hùng biện vô lượng vô biên đó. Lại nữa, nếu hiểu tâm mới là con người thật, mới chính là ta, thì mỗi chúng ta là một nguồn sức mạnh tâm linh, một suối từ bi, một mặt trời trí huệ, một núi hùng biện, tất cả đều vô cùng vô tận, không thể kể nói cho hết được, và cũng không thể đem ra suy gẫm bàn luận được. Tất cả những đức tướng ấy đều tuyệt đối. Vậy, con người có đầy đủ điều kiện, phương tiện để tự mình cứu vớt lấy mình, tức thần lực, đầy đủ thương xót để làm lành, tức từ bi, đầy đủ sáng suốt để phân biệt giả chân, thiện ác, chánh tà, tức trí huệ, đầy đủ tài biện luận để giải nghi, tức biện tài. Do đây, Phật mới gửi gắm chúng sanh cho Địa Tạng Bồ Tát gìn giữ. Nói một cách khác, giao chúng ta cho tâm chúng ta chăm nom, đừng để rơi vào nẻo ác. Sở dĩ chúng ta được tâm Địa Tạng trong năm như thế mà thường bị sa đọa, chỉ vì chí chúng ta không định một chỗ. Nay muốn tu mà mai lại thôi, hôm nay phát tâm lành quyết bỏ việc ác mà vài hôm sau lại thoái bước. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết rằng cốt yếu ở chỗ gieo trồng thì ngay đây gieo đi, dầu hạt lành chỉ bằng đường tơ sợi tóc, hạt cát giọt nước. Vì sao? Vì có giống là sẽ có cây, có cây là sẽ có trái. Nếu Địa Tạng hay tâm của chúng ta biết ủng hộ hạt giống đó, đừng để nó mất. Vì vậy, lúc muốn làm việc ác, lâm đọa thú trung, hoặc lúc sắp làm việc ác, hoặc chí môn thủ, thì nên dừng lại, nhớ nghĩ đến Phật, niệm đắc nhất Phật danh, nhất Bồ Tát danh, tức niệm được một danh hiệu Phật, một danh hiệu Bồ Tát. Hoặc nhớ Pháp, niệm nhất cú nhất kệ, tức nghĩ nhớ một câu một kệ, thì sẽ được Địa Tạng hay tâm phá nát địa ngục là sự mê muội tối tâm của mình mà tránh được điều ác. Hơn nữa, nếu tai cứ nghe việc lành, mỗi lúc đều nghĩ tới việc tu hành, lễ Phật, đọc kinh, thì ngay đây được nhiều lợi ích phước đức, lại còn cái lợi khác là tiến bước mãi trên đường vô thượng giác thành Phật, không hề thoái bước. Muốn được như vậy, cần phải tự thề quả quyết với mình, tức bổn thề. Kết luận. Có lẽ đến đây không còn sự nghi ngờ về tính cách tượng trưng của Bồ Tát Địa Tạng. Nhưng một thắc mắc không khỏi phát sanh trong lòng người đọc rằng Địa Tạng chỉ về tâm chứ không phải chỉ về một vị Bồ Tát thật có. Vậy có nên tiếp tục lễ bái, chiêm ngưỡng, cúng dường Bồ Tát Địa Tạng không? Xin thưa rằng, chẳng những nên mà còn cần phải tiếp tục, nhưng với một tinh thần mới, một thái độ mới. Trước kia, nếu chúng ta có lầm tưởng rằng lễ bái, chiêm ngưỡng, cúng dường là đủ, thì nay nên gắn ghi và thực hành mấy điều sau đây. Một, thêm vào sự tin tưởng lễ bái việc đọc kinh Địa Tạng. 2. Suy gẫm cho nhiều, cho sâu những lời vàng ngọc của Phật. 3. Thực hành những gì kinh dạy làm. Thâm ý của Đức Thế Tôn là đưa ra câu chuyện Bồ Tát Địa Tạng để gây niềm tin, nhân đó mà khuyến cáo về hậu quả tai hại của những nghiệp chẳng lành, rốt cuộc dạy bảo những phương pháp khử ác tồn thiện. Vì vậy, cần lễ bái chiêm ngưỡng để khải phát lòng tin, cần suy gẫm cho nhiều để thâm nhập giáo pháp của Phật về luật nghiệp báo nghiêm minh. Chót hết, cần phải thực hành những phương pháp tu sửa dạy rõ trong kinh. Nếu chúng ta thật tâm cương quyết thoát ly địa ngục và tự ban cho mình những phước lạc Phật hứa khả, nhất thiết do tâm tạo, thì thiên đường hay địa ngục cũng đều do tâm mà ra. Những gì tâm làm được, tâm phá được. Bởi cớ, chỉ có Địa Tạng của chúng ta mới phá ngục thiết vi của tham sân si do chính chúng ta tạo ra và trả chúng ta về với cảnh giới giải thoát tự tại. Nguyện mười phương chư Phật Bồ Tát hộ trì cho tất cả bạn đọc đều sáng suốt nhận thức như thế, để khỏi phụ lòng từ mẫn giáo hóa của Đức Thế Tôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Địa Tạng mật nghĩa đến đây là hết.